thân tâm chúng ta thanh tịnh, không nhiễm một trần. Ý nghĩ, việc làm đều là lợi ích xã hội quảng đại quần chúng. Chẳng phải chúng ta hàng ngày chỉ nói suông là không được. Bạn phải thật sự làm được. Phải nỗ lực thực hành. Khiến chư Phật Như Lai, một khối này đích thực là biển hiệu chữ vàng chiếu sáng khắp nơi, thì chúng ta sẽ không hổ thẹn là đệ tử Phật. Đốn luân tận phân, chúng ta đích thực làm được rồi. Cho nên hôm nay đạo tràng Tịnh Tông học hội của cư sĩ Lâm làm được rất tốt. Các đạo tràng khác chúng tôi cũng đã thăm qua. Hai đạo tràng này chúng ta tương đối quen thuộc. Mỗi ngày có người niệm Phật. Mỗi một ngày đều có người ở đó giảng kinh. Đạo tràng này mỗi ngày giảng kinh, nếu như 3 năm không gián đoạn, thì sẽ có tác dụng ảnh hưởng nhất định đối với xã hội. Mỗi ngày giảng 2 giờ không đủ. Thế nhưng hiện nay xã hội này 2 giờ là rất cần thiết. Đương nhiên ngày nay chúng ta đã hướng đến khoa học kỹ thuật cao, chúng ta ghi hình tại hiện trường đã được phát sóng lên truyền hình vệ tinh ở rất nhiều vùng quốc gia, khu vực trên thế giới, đã được lưu thông trên mạng Internet. Cho nên các vị không nên xem thấy giảng đường này của chúng ta ngồi đầy người, khoảng 1-2 ngàn người. Trên thực tế, số người tham gia pháp hội này với chúng ta không biết là gấp bao nhiêu lần. Bao nhiêu người đang lên mạng, bao nhiêu người đang ngồi trước màn hình TV, đều nhìn thấy hiện trường của chúng ta. Cũng như pháp hội này của Thế Tôn, Bồ Tát mười phương thế giới, số người mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy so với số người mà mắt thường chúng ta nhìn thấy không biết là nhiều gấp bao nhiêu lần. Đây là chỗ giống nhau. Cho nên chúng ta thật sự là đệ tử Phật thì chúng ta phải xây dựng đạo tràng đúng pháp, đạo tràng chân thật đúng pháp. Tôi cũng đã nói rất nhiều. Khi Thế Tôn còn tại thế, đã làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Bạn thấy, nơi Phật giảng kinh, đạo tràng Thành Dương Xá, đạo tràng Tinh Xá Kỳ Viên, đó là Phật ở nơi đó giảng kinh, giảng tương đối nhiều một chút. Tất cả những đạo tràng này, chủ nhân đều là quốc vương đại thần, trưởng giả giàu có, họ tạo nên. Tất cả những sự vụ trong đạo tràng cũng do họ quản lý. Thỉnh Phật đến đây để giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa chúng sanh. Tăng đoàn không hỏi những việc tạp vụ này. Ở trong tăng đoàn chỉ làm việc đạo, dạy học. Khi không giảng kinh thuyết pháp cho đại chúng, thì nội bộ nghiên cứu thảo luận, tiêu trừ tất cả nghi hoặc để nâng cao cảnh giới của mình. Bình thường mọi người cũng làm việc này. Cho nên, tôi vô cùng kính ngưỡng những cách làm năm xưa của Thế Tôn. Cho nên đạo tràng cần phải để cư sĩ quản lý. Người xuất gia tiếp nhận sự lễ thỉnh của cư sĩ, tứ sự cúng dường để hoằng pháp lợi sinh, tuyệt đối không can thiệp vào những việc linh tinh. Có một số người xuất gia không yên tâm. Đạo tràng này tôi không có chủ quyền, chẳng may một ngày nào đó họ không vui sẽ đuổi tôi đi, thì làm sao? Cái điểm này, bản thân bạn không có tính tâm, cũng chẳng trách bạn. Tại sao vậy? Bạn không có đạo. Xưa nay tổ sư thường nói, chỉ sợ không có đạo, không sợ không có chùa. Bạn thật sự có đạo, thì đạo tràng nào muốn cầu bạn cũng cầu không được. Nơi này không cần bạn, thì nơi kia cũng chấp tay quỳ lạy để cầu bạn. Bạn sợ cái gì nào? Chỉ sợ là không có đạo. Đạo tràng này không cần bạn, thì đạo tràng kia cũng không cần bạn, thì bạn cùng được. Nếu như bản thân bạn xây đạo tràng, thì quyền sở hữu đạo tràng này là của chính bạn. Thử hỏi bạn, bạn ra khỏi cái nhà nào? Bạn đã hồi gia rồi. Bạn vừa ra khỏi cái nhà nhỏ của bạn, liền đeo gông nơi cái nhà lớn rồi. Sai rồi, sai lầm lớn. Cho nên, chúng ta không cần đạo tràng, không cần nơi chốn. Nếu quả thật, không có người lễ thỉnh, thì ngày tháng này thật thoải mái, trải qua thật an vui. Nay càng vui hơn, bạn thấy, bây giờ lều trại giả ngoại, thật lý tưởng. Phía dưới đều có tấm lót, côn trùng cũng không vào được, vì kéo kéo rất kín. Một cái lều trại nhỏ, đến nơi cạnh núi sông hữu tình, tôi đến ở đó ngủ, bạn thấy thoải mái cỡ nào? Ta cần đạo tràng để làm gì? Quả thật, dưới gốc cây, ngủ một đêm. Phật Thích Ca Mâu Ni vào thời đó, tối ngủ gốc cây, không có đồ đắp. Nửa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm, bạn nói đời sống kiểu này, đời sống của thần tiên. Tại sao chúng ta không trải sống đời sống này? Tại sao lại tạo ra những gông cùng khóa chặt nhiều như vậy? Khiến bạn vĩnh viễn không thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Làm chuyện ngu dốt vậy, còn hô to đắc ý. Há chẳng phải mê hoặc điên đảo sao? Cho nên, trong tâm, phải buông bỏ nó cho thật sạch sẽ. Tôi vẫn cứ chủ trương đạo tràng để người tại gia quản lý. Thậm chí người xuất gia chúng ta danh cũng không dính. Buông thật sạch sẽ. Không còn một chút phiền phức nào cả. Không tạo tội nghiệp. Tịnh Tông Học Hội và cư sĩ Lâm chính là một tấm gương tốt. Các vị thật sự có tài, có đức, muốn phát tâm. Bạn thấy những cư sĩ này, tâm chân thành đến cúng dường. Nếu chúng ta không cố gắng nỗ lực, thì sẽ có lỗi với họ. Chúng ta nghiêm túc nỗ lực, họ không muốn để bạn đi. Mong muốn bạn ở lại đây. Hy vọng bạn ở lại đây để thường giảng kinh. Làm sao mà để bạn đi được chứ? Cho nên chúng ta thật sự thể hội được đạo là quan trọng. Thật đúng là không sợ không có chùa, chỉ sợ không có đạo. Đạo quan trọng hơn chùa nhiều, chùa không quan trọng. Những lời này của cổ nhân là danh ngôn chí lý. Chúng ta phải luôn khắc ghi trong lòng, cố gắng y giáo phụng hành. Đạo tràng thì chúng ta hy vọng cư sĩ hiền hộ. Chân thật có cư sĩ hiền hộ, đích thực có cư sĩ thiện tư duy, họ sẽ xây đạo tràng. Đến lễ thỉnh, cúng dường người xuất gia, đến đây tu hành và hoằng đạo. công đức hoàng hộ, được phát huy hết mức. Bốn chúng là một nhà. Bạn thấy cái biển hiệu này, hào quang muôn trượng, chiếu khắp đất trời. Chúng ta đã dán vàng lên mặt cho Phật. Đây là công đức chân thật, vô lượng vô biên. Cho nên tôi khích lệ các bạn đồng tu tại gia, xây đạo tràng. Một người có khả năng thì một người xây. Một người không có khả năng thì tập hợp những người có cùng chí hướng lại với nhau mà xây. Mình căn cứ theo quy tắc pháp lệnh bình thường trong xã hội hiện tại, cố gắng kinh doanh, cố gắng tốt, làm công việc hoằng pháp lợi sanh. Đầu óc của người hiện đại quả thật mà nói đều mê tít vào trong chuyện tiền bạc. Tiền đồng trước đây ở giữa có cái lỗ, đều mê vào trong cái lỗ đó. Thật đáng thương, thật đáng thương. Bất kể làm việc gì, điều đầu tiên nghĩ đến là tiền. Tôi xây cái đạo tràng này, tiền ở đâu mà có? Đạo tràng xây xong rồi, phải chi phí, phải gìn giữ, tiền này kiếm ở đâu ra? Toàn là nghĩ đến tiền. Nghĩ đến tiền thì thật đáng thương. Hôm qua, Tịnh Tông Học Hội Malaysia có 5 vị đại biểu đến thăm tôi. Họ nói với tôi về một số tình hình của hội ở bên đó. Đặc biệt nói rõ một điều với tôi. Trong chương trình hiện đại của họ, họ cắt bỏ hội phí của hội viên rồi. Họ nói nghe tôi giảng kinh trong những băng ghi âm, họ hiểu rõ sự việc này. Nhất định phải không tạo mảy may áp lực nào lên tín đồ. Đạo tràng này chỉ tiếp nhận quyên góp của bạn, tuyệt đối không hạn chế bạn mỗi tháng phải đóng bao nhiêu tiền, một năm bao nhiêu tiền, không có, cắt bỏ hết. Họ đem đến cho tôi xem, tôi nói đúng. Lý Mộc Nguyên cư sĩ nói rất hay. Chúng ta không có tiền, không có phước báo. A-di-đà Phật có đại phước báo. Cái núi này là chỗ dựa chắc chắn, vậy còn có vấn đề gì nữa? Bạn phải dựa thật chắc. Dựa thế nào vậy? Y giáo phụng hành chính là chân thật lý Di-đà làm núi dựa. Trên Kinh Phật A-di-đà đã nói, ta thảy đều làm đến được. Còn nguồn tiền mà ta cần phải có trong việc hoằng pháp lợi sinh thì Phật A-di-đà sẽ mang đến cho ta. Đâu có cần ta phải bận tâm làm gì. Tự mình lo nghĩ để kinh doanh, để hoạch định, khổ chết mất. Không hề lo lắng suy nghĩ. Đúng, như trong nhà Phật thường nói, Phật thì môn trung hữu cầu tất ứng. Khi tôi mới đầu tiếp xúc Phật giáo, Đại sư Chương Gia truyền thụ cho tôi. Tôi tín nhiệm đối với Thầy. Tôi là một học sinh tốt, là một học sinh chuẩn mực. Những lời chỉ dạy của Thầy, tôi phục tùng 100%. Tôi cũng làm được 100%. Tôi không phụ lòng Thầy. Nếu ngày nay tôi có tà tri, tà kiến, nếu làm một việc gì đó không tốt, thì tôi liền nghĩ rằng tôi có lỗi với Thầy. Rất nhiều đồng học, đồng tu, các bạn đều nhìn thấy. Nơi tôi ở thì hình của Thầy tôi cũng treo ở đó. Học sinh chúng ta ngày nay vào lớp, ở trong lớp học, hình của Thầy cũng phải treo ở đó. Trong một đời, rời xa Thầy mấy mươi năm rồi. Nhưng tinh thần của chúng tôi vẫn mãi bên nhau. Thầy dạy tôi phải giữ tâm báo ân, hoằng pháp lợi sanh. Chúng ta làm sao dám trái phạm? Thường giữ tâm báo ân, thì bạn sẽ không dám có cái suy nghĩ sằng bậy, sẽ không dám trái phạm những việc mà lão sư đã dạy. Chúng ta không trái lời lão sư, đương nhiên sẽ không trái với chư Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát là tổ sư của lão sư. Nếu như chúng ta làm ra vẻ phục tùng đối với lão sư, đó chẳng phải là khinh sư diệt tổ hay sao? Diệt tổ chính là xem thường Phật Bồ Tát. Đó là lý lão sư đã nói từ trước, đó không phải là học Phật, đùa giỡn Phật Pháp. Tội lỗi vô lượng, vô biên. Thế gian, thứ gì cũng có thể đùa giỡn, làm sao có thể đùa giỡn Phật Pháp chứ? Nhất định đọa A Tỳ địa ngục. Cho nên, cư sĩ tại gia phát tâm, chỉ cần phát ra là chân tâm. Chân thật, vì hoằng dương Phật Pháp, vì hóa độ chúng sanh, vì xã hội an định, vì lợi ích quần sanh, Phật Bồ Tát đều bảo hộ. Nhất định là hữu cầu tác ứng. Làm gì có chuyện cầu không được? Đại sư Chương Gia dạy cho ta phương pháp này, hơn nữa còn nói với ta, cả đời của bạn đều là Phật Bồ Tát an bài thay cho bạn, bạn không cần phải lo lắng gì. Tôi nghe được câu nói này rồi rất hoan hỷ, mãi đến bây giờ vẫn còn hoan hỷ. Mấy mươi năm rồi, hơn 40 năm rồi, tôi thật có cái cảm ứng này, thật không cần lo lắng, thật không cần chờ đợi, có cầu ắt có ứng, có nguyện ắt thành. Lão sư nói với tôi, bạn có nguyện có cầu mà vẫn chưa có cảm ứng hiện tiền, lúc này bạn chính mình phải nên biết bạn có nghiệp chướng, phải mau tiêu trừ nghiệp chướng. Nghiệp chướng tiêu trừ rồi thì thông thôi, cảm ứng liền hiện tiền. Làm thế nào sám hối? Chân thật biết được lỗi lầm của chính mình, sửa đổi lỗi lầm của chính mình, đó gọi là sám hối. Ý nghĩa của sám hối là sao không tạo nữa. Thường biết được việc này là sai, sau đó không dám làm nữa, gọi là thật sám hối. Chân thật phát tâm sám hối, chư Phật Bồ Tát tán thán. Thánh nhân thế gian cũng là nói như vậy. Nhân phi thánh hiền, thục năng vô quá, quá nhi năng cải, thiện mạc đại yên, là đại thiện. Sửa lỗi là đại thiện. Cho nên, cư sĩ tại gia xây dựng đạo tràng tuyệt đối chính xác, cũng giống như xây dựng trường học. Phật giáo là giáo dục. Người tại gia xây dựng trường học, tổ chức hội đồng sự quản lý trường học. Người xuất gia là giáo viên. Trường học của bạn xây dựng xong rồi, bạn phải lo mời giáo viên. Chúng xuất gia là giáo viên, mời thỉnh một hiệu trưởng. Cũng giống như cửa hàng vậy, hiệu trưởng là tổng giám đốc, để họ đến quản lý, để họ đến chỉ đạo. Ông chủ là giám đốc, sản quyền là ông chủ, là giám đốc. Trong tự viện, mời thỉnh một người đến làm trụ trì, mời một số người đến chấp sự, mời một số người đến tu hành làm đạo, hoằng pháp lợi sanh, đó cũng giống như hội đồng sự của bạn. Mời thỉnh một số nhân viên đến kinh doanh làm sự nghiệp này. Sự nghiệp này là sự nghiệp tu hành hoằng đạo. Có thể làm như thế thì đúng như pháp. Vào ngày trước, khi Phật giáo vừa truyền đến Trung Quốc, ban đầu là do quốc gia hộ trì. Đạo tràng là do ai xây dựng? Là quốc gia xây dựng, là tài sản của quốc gia. Pháp sư trong đó cũng là do quốc gia mời. Cho nên pháp sư chỉ là hoằng pháp, chỉ là tu hành, làm công việc hoằng pháp lợi sanh. chúng ta giảng đến Bồ Tát Quang Anh, nói đến hình tướng của Phật Pháp. Nếu hình tướng này của bạn không tốt, hình tướng nếu hư rồi, đối với việc hoàn truyền của Phật Pháp sẽ sinh ra chướng ngại rất nghiêm trọng. Cho nên Quang Anh ở ngay chỗ này, chúng là hiện tại mà nói, xây dựng hình tượng Phật Pháp hào quang vạn trượng chiếu khắp đại thiên. Cá nhân là hình tượng học Phật, cư sĩ tại gia, gia đình là hình tượng của Phật Pháp. Mọi người vừa xem, nhà người đại học Phật, nhà người học Phật mà rối bời lộn xộn, bạn liền chướng ngại người thông thường trong xã hội không dám học Phật, không thể học Phật. Bạn xem, học Phật thì sẽ giống như họ vậy. Đó gọi là diệt Pháp. Đó không phải là hoằng Pháp, diệt Pháp. Học Phật nhất định phải có hình tướng rất tốt, vô cùng quan trọng. Nếu như bạn làm ăn, ông chủ là học Phật, cửa hàng của bạn chính là đạo tràng của Phật Pháp. Cửa hàng của bạn chính là hình tượng tốt nhất. Không luận là bạn từ nơi ngành nghề nào, nếu bạn học Phật, đều phải biểu hiện hình tượng tốt nhất trong xã hội. Bồ Tát Quang Anh biểu hiện ở ngay chỗ này. Bảo tràng Bồ Tát là biểu thị lưu thông Phật Pháp. Ngày nay gọi là phát triển Phật Pháp. Giữ tốt bảo tràng. Hiện tại cái gì là bảo? Truyền hình vệ tinh là bảo. Đường truyền Internet là bảo. Chúng ta lợi dụng cái bảo này đem Phật Pháp lưu truyền đến khắp thế giới. Cho nên ngày nay, nếu như không có nhân duyên, không thể xây đạo tràng lớn, không có rất nhiều người đến đây để nghe kinh. Các vị phải nên biết, ngày nay toàn thế giới, như đạo tràng cư sĩ Lâm Singapore này, rất là hiếm có. Việc này không phải tôi đặc biệt tán thán với đại chúng, bởi vì cơ cấu xã hội hiện đại thay đổi, hiện tại đang đi vào thời đại công nghiệp, thời đại khoa học kỹ thuật cao. Mỗi một người cuộc sống đều rất khẩn trương, đều rất là bận rộn. Làm gì có thời gian để ngồi ở nơi đây? Ngày ngày ngồi ở nơi đây, nghe kinh hết 2 giờ đồng hồ, không thể nào. Chúng ta ở nước Mỹ, người Mỹ hoan nghênh nhất là bạn giảng kinh 3 ngày. Họ sẽ đến nghe. Bạn giảng kinh 5 ngày thì chưa hẳn đến nghe mỗi ngày. Bạn giảng kinh mỗi tuần lễ thì họ sẽ không đến. Quá dài rồi, không có thời gian. Hơn nữa, hoan nghênh nhất chính là một lần giảng 2 đến 3 giờ thì được. Vậy thì họ rất là hoan hỷ. Cho nên cơ hội chúng sanh nghe Pháp càng ngày càng ít. Phước của chúng sanh càng ngày càng ít. Chỉ có Singapore là đại phước báo, phước địa. Có nhiều người như vậy mỗi ngày đều đến nghe kinh, vậy thì còn gì bằng. Cho nên trong xã hội phương Tây, chúng ta xây đạo tràng đều không cần lớn. Nhà ở như phòng nhỏ thì được rồi. Quan trọng nhất chính là phải có thiết bị kỹ thuật cao, có phòng thu âm mô hình nhỏ. Dùng phòng thu âm này sau khi lưu xong, lợi dụng đường truyền, lợi dụng truyền hình vệ tinh phát ra cho toàn thế giới. Đây chính là ý nghĩa đại biểu của Bảo Tràng Bồ Tát. Các vị xem Bồ Tát Bảo Tràng có hiểu được cái ý này hay không? Khoa học kỹ thuật cao là bảo, tràng là cao huyền, đem Phật Pháp lưu thông đến 10 phương thế giới. Chúng ta lợi dụng khoa học hiện tại, đích thực làm. Bạn xem, chúng ta làm thành CD, VCD. Tôi nghe nói, một đĩa có thể bảo tồn được 200 năm, lưu truyền dài lâu. Lợi dụng truyền hình phát thanh, đường truyền để phát đi, vậy thì biến khắp 10 phương. bảo tràng ở chỗ này đã khởi được tác dụng. Chúng ta tận tâm tận lực đem Phật Pháp dùng phương pháp kỹ thuật cao giới thiệu với người trên toàn thế giới. Bạn chính là Bảo Tràng Bồ Tát. Bạn làm việc đây là Bảo Tràng Bồ Tát. Họ làm công việc lưu thông Phật Pháp, làm công tác truyền đạt Phật Pháp. Hôm nay thời gian lại đến rồi. A-di-đà Phật. Cận dịch Vòng Tay Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết bộ báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.